Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 35. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Chúng ta xem tiếp theo Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 27. Bất chương nhân đoạn, bất huyễn kỷ trường. Hai câu nói này xem ra rất bình thường, thế nhưng có quan hệ rất lớn đối với người tu hành chân chánh. Tiểu chú vừa mở đầu đã nói được rất hay. Nhân chi hữu đoạn, như văn phụ mẫu chi danh. Nhĩ khả đắc văn, khẩu bất khả đắc ngôn giả. Lời nói này là vào xã hội thời xưa. Hiện nay chúng ta rất khó thể hội rồi. Vào thời xưa có thể nói là Trung Quốc, từ Triều Hán về sau mãi cho đến Triều Thanh, trước sau duy trì lễ tiết. Cái gọi là dùng lễ trị thiên hạ, ý nghĩa của câu nói này là rất sâu. Vào thời cổ đại, gọi tên là quan hệ vô cùng mật thiết mới được gọi tên. Thông thường tên của một người ở trong một đời chỉ có hai người được phép gọi, một người là cha mẹ, một người là thầy. Có thể gọi tên của bạn, lễ xưa con trai 20 tuổi trưởng thành hành quan lễ. Quan lễ chính là đội mũ. 20 tuổi thành niên rồi vì mới đội mũ, biểu thị là họ trưởng thành. Bắt đầu từ ngày này trở đi, anh em bạn bè, bạn học cùng trang lứa của họ, mọi người cùng nhau chúc mừng cho họ, đồng thời tặng cho họ một cái tên riêng. Cho nên có tên, có tên riêng. Tên không được gọi, gọi tên riêng. Đây là tôn kính đối với họ. Cho nên sau khi thành niên, người có thể gọi tên của họ chỉ có cha mẹ, chỉ có thầy. Cho dù là làm quan ở triều đình, hoàng đế đối với họ cũng gọi tên riêng chứ không gọi tên, là tôn kính đối với họ. Nếu như hoàng đế gọi tên của họ, không gọi tên riêng của họ, thì người này đã có tội rồi. Không đối xử bạn giống như người, hay nói cách khác, bạn là đang đợi xử tội. Thông thường một người tên còn không phải một người bình thường có thể tùy tiện gọi, huống chi con cái đối với tên của cha mẹ. không dám gọi. Người khác gọi tên cha mẹ của họ, họ có thể nghe, họ dứt khoát không được nói. Ở chỗ này nói bất chương nhân đoạn, dùng cái thí dụ này, cái ý nghĩa này rất là sâu xa. Nghe thấy người khác nói thị phi, nói hay dở, ý là nói giống như nghe người ta nói tên của cha mẹ bạn vậy. Bạn chỉ được nghe, bạn không được nói. Nói là đại bất kính đối với cha mẹ, đó là đại bất hiếu. Chú giải dùng cái thí dụ này, thí dụ rất hay. Nhưng mà hiện nay không có người học lễ, cũng không có người giảng lễ. Đọc đến câu này, người hiện đại hiểu được là không nhiều rồi. Cũng không có cách gì thể hội được. Thậm chí là cái ý nghĩa này rốt cuộc rộng cỡ nào, người hiện nay cũng không thể nghĩ được. Vào thời xưa, đối với xưng hô vô cùng coi trọng, dứt khoát không được lộn xộn. Đây là căn bản của giáo dục luân lý. Thế nhưng ở người phương Tây không có, ngay cả cái khái niệm cũng không. Người phương Tây con cái tùy tiện gọi tên của cha mẹ. Điều này ở trong xã hội xưa Trung Quốc không nhìn thấy. Trung Quốc vào thời xưa tôn kính đối với một người, vừa mới nói gọi tên riêng, đây là bình thường. Nếu như họ có đạo đức, có học thức, có cống hiến đối với quốc gia xã hội, mọi người cũng không gọi tên riêng của họ, mà đặt cho họ một cái danh hiệu khác, gọi là hiệu. Đây là đối với họ tôn kính hơn rồi, rất mực tôn kính. Thì ngay cả hiệu cũng không gọi. Gọi là gì vậy? Gọi là địa danh của họ. Như Lý Hồng Chương, Hồng Chương là tên của ông. Ông làm đến tể tướng, được đại chúng xã hội tôn kính. Người ta ngay cả tên riêng, tên hiệu của ông đều không gọi, gọi là Lý Hợp Phì. Ông là người Hợp Phì. Gọi địa danh của ông, cái này không những tôn kính đối với ông, mà đối với quê hương của ông cũng tôn kính. Hợp Phì đã sinh ra nhân vật lớn như vậy, sự vinh dự của toàn bộ người Hợp Phì, gọi là cái ý này. Người xuất gia, thông thường xã hội cũng là dùng phương pháp này để xưng hô. Triều Tùy Trí Giả Đại Sư, Trí Giả đã là đối với Ngài rất tôn kính rồi. Pháp danh của Ngài là Trí Khải, không gọi là Trí Khải, gọi là Trí Giả. Đây là rất tôn kính rồi, rất mực tôn kính. Thì ngay cả tên này cũng không gọi, gọi là Thiên Thai Đại Sư. Ngài trụ tại núi Thiên Thai, Thiên Thai Đại Sư. Rất mực tôn kính là gọi địa danh của họ, nơi họ sinh ra và lớn lên, hoặc giả nơi họ thường ở. Chúng ta ở trong sách cổ thấy quá nhiều rồi. Phàm là loại xưng hô này đều là được người xã hội đương thời phổ biến kính ngưỡng. nêu cái thí dụ này. Tiến thêm một bước nữa, không những miệng không được phép nói, nhĩ diệt bất khả đắc văn, tắc cánh thượng giả. Trên một bậc nữa, không những là nghe xong không được nói, tốt nhất nghe cũng không nên nghe. Điểm này rất quan trọng. Chúng ta tu hành, điều quan trọng nhất là tu cái gì? Tâm thanh tịnh. Phật pháp quy kết đến cuối cùng là có ba môn: giác, chánh, tịnh. Môn giác là tánh tông tu, là thiền tông tu. Phải người thượng thượng căn mới đắc lực. Không phải người thượng thượng căn thì không thể vào cửa. Nếu nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì người căn tánh trung hạ cả đời không làm được. Cho nên đi cửa giác tất nhiên là nhanh, nhất định là số ít người. Ở trong lịch sử Trung Quốc, thiền tông dưới hội của đại sư Lục Tổ Huệ Năng, người được độ nhiều nhất cũng chỉ có 43 người. Các vị thử nghĩ, người tiếp nhận đại sư Lục Tổ Huệ Năng giáo huấn là bao nhiêu người? Chúng ta tính sơ lược một chút, mấy chục vạn người chắc chắn là có. Trong mấy chục vạn người chỉ có 43 người khai ngộ, thiểu số, không phải căn thượng thượng thì chắc chắn không làm được. Lục Tổ trở về trước, từ khi Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, cả đời chỉ được một người, cho nên đơn truyền. Lục Tổ về sau, những Tổ sư đại đức này dưới hội khai tuệ 3 người, 5 người, từ trước đến nay chưa có vượt qua 10 người, là chưa từng có. 5-3 người là rất nhiều. Cho nên cửa giác tuy hay nhưng rất khó đi. Chánh môn cũng không dễ dàng. Chánh môn là nghiên cứu giáo lý, tìm tu. Giác môn là đốn tu, đốn siêu. Ngoài thiền tông ra, toàn là thuộc vào giáo hạ, thiên thai, hiền thủ, tam luận, pháp tướng, duy thức đều là thuộc về giáo hạ. Điển tích quá nhiều rồi, là giống như đi học vậy. Tiểu học, trung học, đại học, phòng nghiên cứu, dần dần từ từ nâng cao lên. Người căn tánh trung hạ đi con đường này là thuận tiện, nhưng mà hao tốn thời gian quá nhiều rồi. Thời gian dài rồi thì chướng ngại tương đối sẽ nhiều. Chướng ngại về mặt nhân sự, chướng ngại về mặt hoàn cảnh luôn là điều không thể tránh khỏi. Cho nên tiếng ít thói nhiều, thành tựu cũng tương đối gian nan. Chúng ta ở trong truyền sử đều xem thấy, không có bền chí, không có nghị lực, không thể thật sự hành công phu khắc kỷ, đều không thể thành tựu. Cho nên con đường giáo hạ vô cùng xa xôi, cũng không phải dễ học. Cái thứ ba là tịnh môn. Tịnh là tu tâm thanh tịnh. Từ môn này, ở trong Phật Pháp Đại Thừa có hai tông phái. Tông Tịnh Độ đi cửa này, Mật Tông cũng đi cửa này. Đều là tu tâm thanh tịnh. Người tu tâm thanh tịnh, nếu như thường xuyên xem tạp thị phi hay dở, thì tâm của bạn làm sao có thể được thanh tịnh? Thường xuyên nghe thị phi, thường xuyên nói thị phi, thì khẩu nghiệp tạo nặng, không những tâm không thanh tịnh, tương lai tạo quả báo. Thì cũng rất khó tưởng tượng. Ở trong Kinh Phật nói, địa ngục kéo lưỡi. Địa ngục kéo lưỡi là quả báo của khẩu nghiệp. Nghiệp mà bạn đã tạo đối với người khác, đối với xã hội, nếu như có tổn hại lớn thì không chỉ địa ngục kéo lưỡi, mà có thể từ địa ngục kéo lưỡi sẽ chuyển đến địa ngục vô gián rồi. Ở trong Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo có nói, vừa mở đầu liền nói rõ ràng rồi. Bộ kinh này, tông chỉ thật sự của nó ở chỗ nào vậy? Là dạy một người tu hành tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, nhất là khẩu nghiệp. Có thể biết thường xuyên gìn giữ tâm thanh tịnh của mình, giữ vững sự thành thật của mình, người này cho dù đạo nghiệp không thể thành tựu thì cũng là người thiện của trời người. Thiện mà nhà Phật nói, cổ nhân có tổng kết một đời giáo pháp Phật Đà. Lý mà Phật Bồ Tát nói không ngoài tâm tánh, nói ra những sự tướng không ngoài nhân quả. Nhân quả nếu như hoàn toàn tương ưng với tâm tánh, đây là đại thiện. Đó là sự hành trì của Phật Bồ Tát. Chúng ta học Phật quý ở chỗ có thể nắm bắt được cương lĩnh. Chúng ta tu học sẽ không cảm thấy khó khăn. Sau khi hiểu rõ nhân quả rồi, bạn sẽ khẳng định gieo nhân thiện được quả thiện. Chúng ta mong cầu quả thiện, tại vì sao không đi gieo nhân thiện? Tôi đời này biết giữ tròn đối với điểm này, Người khác nói thị phi, tôi lập tức tránh xa. Tôi nghe cũng không muốn nghe, nghe xong tâm địa bị ô nhiễm. Người khác có phá hoại tôi, có nói thị phi về tôi, có đồng tu cầm đến những băng ghi âm này, hoặc giả ghi lại những lời nói này, cầm đến đưa tôi xem. Tôi hoàn toàn không xem. Băng ghi âm đem nó đi ghi những thứ khác, những phần ghi chép thì dứt nó vào sọt rác. Không mong lưu lại trong A Lại Gia Thức những chủng tử này. Đây là chủng tử không tốt. Người khác đặt điều sanh sự phỉ báng là oan gia. Oan gia nên giải, không nên kết. Cứ để họ đi tạo tác, chúng ta không nên nghe. Chúng ta chỉ nhớ ưu điểm của người khác, không nên nhớ khuyết điểm của người. Chỉ nghe thiện hạnh, việc tốt của người khác, không nghe ác ngôn, ác hạnh của người khác. Đây không chỉ là tu tâm thanh tịnh, cũng là tu sự thành thật của mình. Người ở trong một đời thường xuyên giữ gìn thanh tịnh, giữ gìn thành thật, mặc dù đời sống vật chất của bạn thiếu thốn đi nữa, vất vả đi nữa, đời sống tinh thần phong phú, sẽ sống rất vui vẻ. Lý đắc tâm an, đạo lý hiểu rõ rồi thì tâm an. Nhất là bạn đã nghe Phật pháp, phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu bạn thử nghĩ, thế giới Tây Phương Cực Lạc là các bậc thượng thiện đều hội về một chỗ, tâm hạnh của chúng ta bất thiện, thì làm sao có thể đi được? A-di-đà Phật tuy là từ bi đến tiếp dẫn, tiếp dẫn vẫn là có điều kiện. Bản thân bạn tâm hạnh bất thiện, bạn niệm Phật niệm cần mẫn đi nữa, tâm nguyện của bạn khẩn thiết đi nữa, mà không tương ưng với hoàn cảnh lớn của thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật tiếp dẫn bạn đi rồi, bạn hàng ngày cãi nhau với người khác, hàng ngày sinh ra thị phi với người khác, bạn làm náo loạn thế giới cực lạc rồi. Tình cảm của bạn đối với A-di-đà Phật sâu dày đi nữa, A-di-đà Phật cũng sẽ không vì bạn mà đem thế giới cực lạc hủy đi. Cho nên, muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện của bản thân là thiện tâm, thiện hạnh. Khổng Phu Tử dạy chúng ta chỉ ư chí thiện. Vậy thì mới có điều kiện cùng với các bậc thượng thiện đều hội về một chỗ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi thường nói, một mảy may ác ý cũng không được phép có. Có một mảy may ác ý, ác niệm là không thể vãng sanh. Không nên cho rằng pháp môn này không linh. Tôi tu cả đời, niệm Phật cả đời, hàng ngày lạy Phật, hàng ngày niệm Phật, đến lúc lâm chung vẫn không thể giảng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật là lừa người. Thật ra Phật không hề lừa dối bạn, mà chính bạn đã hiểu sai ý nghĩa này. Thật sự mong cầu thế giới Tây Phương Cực Lạc thì mảy may ác ý cũng không được phép có. Hai câu nói này là quan trọng. Tuyệt đối không được phép nói khuyết điểm của người khác. Tốt nhất nghe cũng không nên nghe. Một câu phía dưới, bất huyễn kỹ trường, mình có sở trường, có ưu điểm, không nên khoe khoang, không nên khoa trương, không có lợi ích gì. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta học đến Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 27. Bất chương nhân đoạn, bất huyễn kỹ trường. Hai câu nói này đối với chúng ta làm người xử thế là chỉ dạy quý báu nhất. Người sống ở thế gian đều có công việc bổn phận của riêng họ. Công việc bổn phận làm tốt rồi là bổn phận, thì bạn cần phải làm tốt, thì có gì đáng để kiêu ngạo. Cho nên không có lý do để khoe khoang sở trường của mình. Làm không tốt là lỗi lầm. Cho nên làm tốt là bổn phận, làm không tốt chính là lỗi lầm, chính là tội nghiệp. Tạo tác tội nghiệp dễ dàng nhất, thường thường nghiêm trọng nhất là khẩu nghiệp. Đặt điều sinh sự, khơi chuyện thị phi. Các vị đều biết hiện nay cái thế gian này có tai nạn lớn. Hôm qua đồng tu Úc Châu, Mỹ điện thoại đến cho tôi, hỏi tôi ngày 18 tháng 8 xử lý như thế nào. Bạn nói xử lý như thế nào? Đến đâu để tránh nạn? Ngạn ngữ thường nói, chạy trời không khỏi nắng. Bạn trốn ở đâu được? Ngày nay, điều quan trọng nhất, người thông minh nhất, là làm thế nào có thể hóa giải cái kiếp nạn này, chứ không phải là trốn tránh. Kiếp nạn từ đâu mà ra vậy? Từ trong tâm biến hiện ra. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tưởng Tông nói, chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện. Nguồn gốc của nghiệp chướng là khởi tâm động niệm của mình. Hóa giải vẫn là khởi tâm động niệm. Cái hóa giải này không phải nhất thời, không phải một lần. Lần này kiếp nạn đến rồi, chúng ta mau mau đoạn ác tu thiện. Kiếp nạn không còn nữa, lại tạo ác nghiệp tiếp. Loại tâm thái này là vô phương tránh khỏi tai nạn. Ác nghiệp, ác niệm là đoạn mãi mãi, thì kiếp nạn mới thực sự hóa giải. Chúng ta lợi dụng cái cơ hội này. Cái cơ hội này là cơ hội tốt nhất cho tu hành. Thời tiết nhân duyên không được chậm trễ. Chúng ta phải ở trong thời gian ngắn nhất đem cảnh giới của mình nâng cao lên, nâng lên đến cảnh giới của Phật Bồ Tát, cái kiếp nạn này liền không còn. Cái kiếp nạn này liền hóa giải. Không chịu nâng cao lên, hoặc giả là tôi nâng lên một chút, kiếp nạn qua rồi tôi lại đi xuống, thế là xong rồi. Không có cái đạo lý này. Đại đức xưa đã từng làm tấm gương cho chúng ta thấy. Triều Tống Pháp Sư Oánh Kha ở trong Vãng Sanh Truyền có ngài, ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục cũng có ngài, ở trong An Sĩ Toàn Thư Tây Quy Trực Chỉ cũng có ghi chép về ngài. Đây là một người xuất gia không giữ thanh quy, vi phạm giới luật. Ông cũng được xem là không hồ đồ, được xem là người giác ngộ. Ông tự mình trong tâm suy nghĩ hành vi cả đời của mình, tương lai quả báo nhất định ở địa ngục. Điều này bản thân ông biết, chắc chắn ở địa ngục. Ông thỉnh giáo các đồng tham đạo hữu, có cách gì có thể cứu ông không? Các đồng học liền đưa cho ông quyển Vãng Sanh Truyện. Sau khi ông xem xong, vô cùng cảm động. Cho nên đóng cửa lại, niệm A-di-đà Phật, niệm 3 ngày 3 đêm. Không ăn gì, cũng không uống nước, cũng không ngủ. 3 ngày 3 đêm dốc sức. Nhìn chung ông thành tâm, cho nên thành tắc linh. Niệm thấy A-di-đà Phật rồi, A-di-đà Phật nói với ông, tuổi thọ của con vẫn còn 10 năm. Con cố gắng tu hành, sau 10 năm ta trở lại tiếp dẫn con. Pháp Sư Oánh Kha nói với A-di-đà Phật, ông nói tập khí ác của con rất nặng, không ngăn nổi cám dỗ. Bên ngoài vừa dụ dỗ, con lại phải tạo tội nghiệp. Ở trong 10 năm này, con không biết lại tạo bao nhiêu tội nghiệp nữa. Thọ mạng 10 năm con không cần nữa, con bây giờ đi với ngài. Sự khẩn cầu này của ông, A-di-đà Phật đồng ý nhận lời ông. Nói với ông, sau 3 ngày ta đến tiếp dẫn con, có được không? Pháp Sư Quán Kha nói được, vô cùng hoan hỷ. Ông mở cửa liêu phòng ra, nói cho đại chúng biết 3 ngày sau ông phải giảng sanh. Ở trong chùa không có người nào tin ông. Một người mà không có ác nào không dám làm. Đóng cửa 3 ngày, biết ông ở trong đó làm cái gì. Lại nói sau 3 ngày ông phải giảng sanh. Được rồi, đằng nào thời gian 3 ngày cũng không dài, mọi người sẽ theo dõi ông 3 ngày có giảng sanh hay không. Đến ngày thứ ba, quả nhiên ông đã thay quần áo sạch sẽ, tắm rửa, mời đồng tham đạo hữu trong đạo tràng giúp ông niệm Phật để tiễn đưa ông đi. Đương nhiên mọi người đều rất hoan hỷ. Một người thật sự có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn thấy, ông cũng không bị bệnh. Người bình thường như vậy, niệm đến thời gian chưa đầy một khắc, thời gian một khắc rất ngắn. Ông liền nói với mọi người, A-di-đà Phật đến rồi, tôi hiện nay phải đi, từ biệt với mọi người. Liền ngồi ngay đó ra đi. Đã chứng thực lời mà trong Kinh A-di-đà nói, nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày, đến bảy ngày, không hề sai. Bạn ở niệm Phật đường đã niệm lâu như vậy, không có niệm thấy A-di-đà Phật là tâm của bạn không thành. Tại vì sao người ta niệm ba ngày là niệm thấy A-di-đà Phật rồi, các bạn niệm lâu như vậy tin tức của A-di-đà Phật cũng không có. Nguyên nhân do đâu vậy? Tự mình phải biết. Ông giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là đi làm Phật rồi. Các vị phải thử nghĩ, từ địa vị phàm phu bỗng chốc nâng lên đến cảnh giới của Phật Bồ Tát. Đây là điển hình rất tốt, tấm gương rất tốt của chúng ta. Tôi tin lịch đại người giống như Pháp Sư Hoánh Kha như vậy, thật sự quay đầu, triệt để quay đầu, sửa chữa lỗi lầm, từ một người ác trở thành một người tối thiện. Đây là thật sự quay đầu trong khoảng một niệm. Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc như vậy, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người, không có người ghi chép lại, họ cũng không nói cho người biết. Người niệm Phật giảng sanh không biết có bao nhiêu người. Giảng sanh truyện Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có thể ghi lại là số ít, chỉ là một phần mười, một phần trăm mà thôi. Cái sự thật này chúng ta phải biết. Chúng ta còn có gì sợ sệt, còn có gì sợ hãi? Sống cuộc sống như thế nào, hãy cứ thật thà niệm Phật. Cái thân thể này của chúng ta còn lưu ở thế gian này, tạm thời vẫn chưa đi, thì phải thay A-di-đà Phật làm công việc tuyên dương nhiều thêm, vì tất cả chúng sanh làm công việc làm gương nhiều thêm. Vậy là đúng rồi. Giúp A-di-đà Phật tiếp dẫn đại chúng, khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định phải sửa chữa lỗi lầm. Hôm qua nói với các vị rồi, ngài cái chú dạy này vừa mở đầu nói rất hay. Nhân chi hữu đoạn, như văn phụ mẫu chi danh, nhĩ khả đắc văn, khẩu bất khả đắc ngôn giả. Các bạn nghe lại băng ghi hình hôm qua một chút. Tôi hôm qua giảng rất rõ ràng. Mấy câu nói này vào hiện nay giảng với mọi người, các bạn có thể không có ấn tượng. Vào thời xưa, mấy câu nói này là rất nghiêm trọng rồi. chúng ta cái thời đại này có xảy ra tai nạn lớn như vậy, nói thật ra là không có tiếp nhận lời dạy của thánh hiền. Tất cả thuận theo tập khí của mình mà sống thì đâu có đạo lý nào không tạo nghiệp. Tạo tội nghiệp cực nghiêm trọng, vẫn cho rằng là việc tốt. Không biết bản thân có sai lầm. Không những học Phật làm trái ngược lại lời dạy của Phật Bồ Tát, mà thiện pháp thế gian cũng đã chẳng biết gì. Đem tất cả pháp ác xem là thiện pháp, đem tất cả ác niệm, tà niệm xem là chánh niệm. Cho nên chiêu cảm tai nạn lớn. Chúng ta ngày nay phải triệt để sám hối. Khiến bản thân chúng ta một đời sống ở trong thế giới cảm ơn, hạnh phúc, mỹ mãn thật sự. Làm thế nào mới có thể làm được như vậy? Tai không nghe tiếng ác, mắt không thấy điều ác. Bạn mới có thể giữ vững tâm thanh tịnh của mình. Thế nhưng thế gian rất nhiều người, người học Phật cũng không tránh khỏi, ở trong đây vẫn có người xuất gia chuyên đi nghe ác hạnh, diệt ác của người khác. Từ sáng đến tối gặp người là kiếm chuyện thị phi, tạo tội nghiệp cực trọng. Họ không biết việc của người khác thì có liên quan gì với ta chứ. Nghe còn không nghe. Cũng có một số đồng tu nói với tôi: pháp sư, có người nào đó phao tin về thầy. Họ nghe người ta đặt điều, còn đi ghi âm, đem cái băng ghi âm đó ghi lại tặng cho tôi. Tôi hoàn toàn không nghe. Những văn tự này hoàn toàn không xem. Tôi đều đem nó cho vào sọt rác, xử lý sạch. Tại sao vậy? Tôi muốn gìn giữ một cái ấn tượng đẹp nhất. Ở trong con mắt, mọi người đều là người tốt, mọi người đều là người thiện, mọi người đối với ta đều có ân đức. Họ mặc dù có những lời phỉ báng, đặt điều thị phi, đó là sự hiểu lầm của họ, hoặc giả là họ nghe tin theo lời đồn nhảm của người khác, không phải chủ ý của họ, thì việc gì phải để ở trong tâm? Việc gì khiến trong tâm thanh tịnh của mình nhiễm phải một điểm dơ bẩn? Vấn đề đến từ bên ngoài, bạn tiếp nhận hay không? Không tiếp nhận, bạn vĩnh viễn gìn giữ tâm thanh tịnh. Bạn tiếp nhận mới bị ô nhiễm. Bạn không tiếp nhận tuyệt đối sẽ không bị ô nhiễm. Chúng ta việc gì phải làm những việc này? Người phải hiểu được một nguyên tắc lớn: làm thiện với người. Ở trong kinh Phật nói rõ ràng hơn, thấu triệt hơn. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ của ta, là chư Phật vị lai. Đã là cha mẹ quá khứ, chúng ta phải dùng tâm hiếu kính để đối đãi, tâm hiếu thuận. Đã là chư Phật vị lai, chúng ta phải dùng tâm cung kính để đối đãi. Đây chẳng phải nói rất rõ ràng, rất minh bạch sao? Dùng hiếu thuận cung kính đối đãi tất cả chúng sanh, thành tựu thiện nghiệp của mình, thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác của mình. Chúng ta đây mới là học Phật chân chánh, đây mới là quay đầu chân chánh. Việc lợi hại của mình nhất thiết không quan tâm. Việc có lợi hại với chúng sanh, hại không có gì hại lớn, cũng không cần quan tâm. Nếu như có tổn hại lớn, vậy thì phải dùng trí tuệ để xử lý, không được phép xử lý theo cảm tình. Có người lừa gạt chúng ta, tôi đã từng gặp rồi. Trước đây Pháp Sư Đạo An gặp được quá nhiều rồi. Việc gì vậy? Lừa tiền. Pháp Sư Đạo An thường hay bị người gạt. Thầy là người đặc biệt. Thầy không phải không biết, không biết đó là khờ khạo rồi. Thầy biết người ta gạt thầy. Có đưa cho họ không? Vẫn cứ đưa cho họ. Điểm này là đặc biệt. Biết bạn đến gạt tôi vẫn đưa cho bạn. Đây là phương pháp độ chúng sanh. Sau khi gạt lâu rồi, họ nếu như một ngày nào đó biết được rồi, hóa ra Lão Hòa Thượng mỗi lần đều biết, họ liền sanh tâm hổ thẹn, liền quay đầu thôi. Lão Hòa Thượng không khờ dại. Chúng ta gặp phải những việc này, nếu như không có loại trí tuệ độ lượng đó của Pháp Sư Đạo An, thì còn có một phương pháp khác là điều tra chứng minh. Đi điều tra thử có phải sự thật không. Nếu như họ thật sự cần có, mà cách thức họ dùng là không chính đáng, chúng ta vẫn phải giúp đỡ họ. Nếu như họ đem số tiền lừa gạt này đi ăn uống, vui chơi, làm những việc không chính đáng, chúng ta có thể không đưa cho họ. Đây cũng là một phương pháp xử lý. Người ở trong mỗi niệm phải nghĩ hướng về chỗ thiện. Niệm niệm nghĩ sở trường của người. Mỗi người đều có ưu điểm, đều có sở trường, cũng đều có khuyết điểm. Gọi là người không phải thánh hiền, không ai không có lỗi. Phải tha thứ lỗi lầm của người. Tán thán sở trường của người khác. Bồi dưỡng đạo tâm của mình. Thật sự có đạo tâm, chắc chắn không có tai nạn. Chắc chắn có Phật Bồ Tát hộ niệm. Chắc chắn có thần hộ pháp phù hộ. Người cùng tâm ấy, tâm cùng lý ấy, chúng ta gặp được người thiện, chúng ta đều phải tận lực đi bảo vệ họ, đi che chở họ. Thiện tương ưng với thiện. Bạn tâm bất thiện, hạnh bất thiện, chư Phật Bồ Tát thiện thần xa lìa rồi. Yêu ma quỷ quái liền dây quanh bạn. Ở trong Cảm Ứng Thiên này nói rất nhiều, nói rất tường tận. Bạn sẽ thường xuyên gặp tai nạn, bạn sẽ thường xuyên gặp chuyện bất như ý. Chúng ta ngày nay ở trong môi trường này, tôi đã từng nói với các vị nhiều lần, cái môi trường tu học này ngàn năm khó gặp. Không phải thật dễ dàng gặp được. Ở nơi này có hộ pháp chân chánh, chăm sóc còn chu đáo hơn cha mẹ của mình. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ông ở đây chăm sóc chúng ta. Ông mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ đồng hồ, thường xuyên mỗi ngày quên ăn cơm. Người như vậy đến hộ trì chúng ta, nếu chúng ta không dụng công, không quyết tâm cố gắng, làm sao xứng đáng với người ta? Sáng hôm qua buổi sáng, ông đến cư sĩ Lâm đã xảy ra tai nạn xe. Xe không biết đụng vào chỗ nào, vỏ xe bị nổ. Ông 2 giờ đồng hồ hoàn toàn bị quên hết mọi thứ, cái gì cũng không biết. Ông lại có thể lái xe đến cư sĩ Lâm. Người ta nhìn thấy xe tình trạng như thế nào, xem ông có bị thương hay không, mở cửa xe ra, ông bước ra, không sao cả. Ông cái gì cũng không biết. Hứa Thanh Tiêu họ một số người dìu ông lên lầu 2, cho ông uống nước, ăn một chút cháo. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ông mới hồi phục tri giác. Quá vất vả rồi, quá mệt mỏi rồi, từ sáng đến tối đều là muốn làm sao bảo vệ đạo tràng tốt hơn, làm thế nào chăm sóc mọi người tốt hơn. Lý Văn Hoa có ở đây không? Bảo anh ấy điện thoại cho hội trưởng, nói tôi hôm nay đi học công, xin ông không nên ra sân bay đưa tiễn, để ông nghỉ ngơi nhiều một chút. Sau này tôi đến đi đều không mong ông đến đón tiếp tiễn đưa, không có cần thiết. Quá vất vả rồi, mong ông nghỉ ngơi nhiều một chút. Ông ngủ không đủ giấc, thường hay quên ăn cơm, không được. Ông nói có một hôm nửa đêm tỉnh dậy bụng đói rồi, suy nghĩ tại sao lại đói, một ngày chưa ăn cơm. Đại Bồ Tát ở nơi đây hầu trì chúng ta, toàn tâm toàn lực chăm sóc. Đi khắp thế giới, tôi thấy không thể tìm ra người thứ hai rồi. Chúng ta có người như vậy ở bên cạnh chăm sóc chúng ta, bản thân chúng ta không chăm chỉ, không nỗ lực, đó chính là tội nghiệp. Nếu như bạn là khởi vọng tưởng, tội nghiệp đó sẽ càng nặng. Cái ân đức này hơn cả cha mẹ. Chúng ta đã giảng câu liễn của Phát Lão khắp nơi, tri ân báo ân. Phải thường xuyên nghĩ đến làm sao báo ân, cần mẫn nỗ lực dụng công, thành tựu đức hạnh học vấn của mình, tương lai gánh vác sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh. tiếp nối huệ mạng của Phật. Vậy mới có thể báo ân thật sự. Ngày nay chăm sóc chúng ta không phải là người thông thường. Không thể thuận theo giáo giới của Phật là có lỗi với hội trưởng lý. Nhất định phải dứt bỏ thành kiến của mình, từ bỏ tập khí phiền não của mình, thuận theo lời dạy của Phật. Cho nên cái nhân duyên này vô cùng hy hữu. Trước đây các bạn có rất nhiều đồng tu biết trưởng quán hàng chăm sóc cho tôi, sánh với Lý Mộc Nguyên đó kém rất xa. Lý Mộc Nguyên là ngay cả nhà của mình cũng không quan tâm, mạng sống còn không quan tâm. Bạn đến đâu để tìm ra thiện trí thức như vậy? Tôi nhìn thấy ông hộ trì như vậy, cho nên tôi quyết không rời khỏi Singapore. Tôi rời khỏi Singapore, tôi có lỗi với ông. Úc Châu, cái nơi đó, tôi đã nói với ông rồi. Tôi giúp đỡ Úc Châu đoàn kết, tôn giáo, hòa hợp chủng tộc. Nếu như là loại sự việc này, họ mời tôi sẽ đi tham gia. Không phải cái sự việc này, tôi không đi. Úc Châu mở Phật thất, Ngộ Hạnh họ làm được rồi. Tôi muốn đem toàn bộ thời gian để ở nơi đây phối hợp với hội trưởng lý. Ở nơi đây có kiếp nạn, tôi cũng sẽ không rời khỏi. Tôi cũng sẽ không tìm một nơi để tránh nạn. Đâu có loại đạo lý này. Người phải có đạo nghĩa. Quyết định không được có tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi là gốc rễ của tất cả tội nghiệp. Cần phải nhổ bỏ tận gốc, chúng ta mới có thể tiêu nghiệp chướng, mới có thể hóa giải tai nạn. Hôm nay chúng ta 9 giờ rưỡi là phải ra sân bay. Sáng hôm nay giảng kinh ngưng một lần. Kinh Hoa Nghiêm ngày mai giảng như thường lệ. Đồng tu các bạn xem ở trên mạng. Kinh Hoa Nghiêm tôi ở Hồng Kông cũng giảng như thường lệ. Buổi tối ở Hồng Kông giảng 53 tham. Cũng có đường truyền Internet, các bạn cũng có thể thu được. Tốt rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.